Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 12. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Thẩm Định, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Thẩm Định phần 3. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Thêm một câu nữa trong Tê-sô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 13 tới câu số 15: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Nếu ai đến giờ này vẫn chưa hiểu rõ tiến trình của sự kêu gọi định trước của Đức Chúa Trời, thì câu này phải giúp làm thông sáng hơn. Bắt đầu những người yêu dấu của Chúa, những người được Chúa yêu, rồi đến vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em. Nhưng giải thích thêm, không phải khi Chúa chọn rồi một buổi sáng nào đó mình thức dậy tự nhiên trở thành con cái Đức Chúa Trời được cứu rỗi. Không, khi Chúa gọi thì Chúa gọi bởi sứ điệp tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em. Có phải khi Chúa gọi rồi người đó chỉ ngồi đó tự nhiên trở thành người tin Chúa? Không, bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Đức Chúa Trời làm việc bởi Thánh Linh Ngài, và kết quả của sự làm việc của Thánh Linh đó là người Chúa chọn và gọi sẽ tin, sẽ đáp ứng và sẽ được cứu, và cũng chắc chắn được giữ cho đến ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cho nên nhắc lại lẽ đạo cao trọng này trong đoạn Ephesos mà chúng ta đang học, câu số 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt lành của Ngài. Và chúng ta đã được lời giải thích. Những kẻ Ngài đã biết trước, đã chọn, thì Ngài cũng đã định sẵn. Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Trong khi chúng ta suy nghĩ học hỏi về lẽ đạo Chúa chọn lựa và định trước sự cứu rỗi của những người sẽ tin trong hoàn cảnh thời điểm của mình, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ đến vấn đề giảng đạo tin lành, làm chứng đem người về với Chúa trong lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa. Nếu Chúa đã chọn, nếu Chúa đã định trước, thì sự giảng tin lành, sự làm chứng có còn cần thiết hay không? Có một vài phần kinh thánh chúng ta cần đọc để có thể hiểu rõ hơn về tiến trình chọn lựa và định sẵn của Chúa. Như chúng ta đã học, sự chọn lựa của Chúa là quyết định của Chúa trong tấm lòng của Ngài từ trong cõi đời đời, và sự định trước là chương trình mà Chúa thẩm định để có thể thực hiện đem đến kết quả của sự chọn lựa Ngài trong đời sống của người mà Chúa đã chọn. Chúng ta cũng thẩm định từ lời kinh thánh rằng những người mà Chúa đã chọn và đã định trước thì Chúa cũng kêu gọi bằng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự nối kết này được trình bày hết sức là rõ ràng trong Roma đoạn thứ 10, bắt đầu từ câu số 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Grec không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Esai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Phần kinh thánh này thiết lập cách chắc chắn, rõ ràng, sự liên hệ giữa đức tin và sự rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hai điều này không thể phân ly, không thể tách rời. Những ai được cứu là được cứu bởi tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Như kinh thánh tuyên bố, đức tin đến bởi sự người ta nghe. Đó là phần đầu, nhưng mà phần nối kết chắc chắn theo sau đó là mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Để một người có thể tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì phải nghe, và từ nghe đến hiểu, rồi từ hiểu đến quyết định. Nhưng chỗ bắt đầu là nghe, và để một người có thể nghe thì phải có người rao giảng, phải có sứ điệp tuyên rao, phải có sự giải bày lẽ thật kinh thánh. Cho nên câu hỏi sứ đồ Phaolô đặt ra là một câu hỏi hết sức là rõ ràng. Chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Cho nên một lần nữa ở đây Kinh Thánh nói rất rõ ràng về sự liên hệ giữa sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trong tấm lòng và trong ý định của Ngài từ cõi đời đời đến chương trình định trước của Chúa thực hành ý định này, sự chọn lựa này để đem lại kết quả mà Ngài đã thẩm định. Và trong chương trình định trước, chương trình thi hành sự chọn lựa của Đức Chúa Trời thì có sự kêu gọi bằng tin lành phúc âm của Chúa đối với người Chúa đã chọn. Và phần rất chính yếu của sự kêu gọi tin lành phúc âm là sự giảng tin lành để người đó có thể nghe và đáp ứng với lẽ thật kinh thánh, là lẽ thật mà Đức Thánh Linh sử dụng để đem một người đến với Chúa Cứu Thế Giêsu. Một câu hỏi chúng ta thường nghe đó là nếu Chúa là đấng tể trị trên mọi việc và Chúa có tể trị trên mọi việc và Chúa đã chọn lựa và thẩm định để cứu một người, thí dụ như là bạn của tôi, thì chắc chắn người đó sẽ được cứu, đúng không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nói trước rằng con người không ai có thể biết được sự chọn lựa của Chúa hay là sự thẩm định của Ngài trên đời sống của một người khác. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta trả lời rằng, người nào Chúa đã chọn và đã định trước để được cứu rỗi sẽ được cứu rỗi. Và câu hỏi kế tiếp thường là, nếu Chúa đã thẩm định để cứu người bạn của tôi, thì dầu tôi không nói gì hết, không làm chứng gì hết, thì Chúa cũng sẽ dùng một người nào khác, một phương tiện nào khác để cứu bạn tôi, có phải không? Chúng ta nhận xét ở đây thái độ của người hỏi câu hỏi này rất là sai trật. Nhưng trên nguyên tắc chúng ta trả lời rằng đúng vậy, Đức Chúa Trời sẽ thi hành và làm thực nghiệm chương trình của Chúa không tùy thuộc nơi bất cứ ai hay bị khống chế bởi bất cứ điều kiện nào. Nhưng nếu những câu hỏi này dẫn đến một kết luận đó là sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời cho nên không cần sự tham dự của con người, thì đây là một sự kết luận hết sức sai lầm và sai lầm về nhiều khía cạnh. Sự sai lầm đầu tiên là sự sai lầm trong mục đích tối thượng của chức vụ giảng tin lành. Mục đích tối thượng của chức vụ giảng tin lành không phải là sự cứu rỗi của con người. Dầu đây chắc chắn là một mục đích hết sức quan trọng, nhưng không phải là tối thượng. Mục đích tối thượng là đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời, hay là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tội nhân là một phương tiện bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bày tỏ Chúa là ai, chân thiện mỹ của Chúa, sự cao vời vĩ đại vô biên của ân sủng Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong phần kinh thánh chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6, về mục đích tối thượng của sự chọn lựa của Chúa trên đời sống của một người, sự định trước của Chúa để cứu rỗi, đó là để chúng ta khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Cho nên lý do căn bản và mục đích tối thượng của sự rao giảng tin lành, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ mặc khải vinh hiển của tình yêu Đức Chúa Trời, ân sủng Đức Chúa Trời, sự thương xót của Đức Chúa Trời, sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ở đây có một sự móc nối hết sức cá nhân đối với những người thuộc về Chúa, những người tin nhận Chúa, những người được cứu. Đây là những người hiểu rõ rằng tôi được cứu bởi vì Đức Chúa Trời trong sự chọn lựa đời đời của Chúa và chương trình định trước của Ngài đã gửi một người hay là rất nhiều người qua nhiều năm tháng trong nhiều phương diện để bày tỏ thuyết phục cho tôi biết lẽ thật của Chúa về tôi là ai và Chúa là ai. Và trong sự mầu nhiệm khôn ngoan của ân thần hữu của Chúa dẫn tôi vào sự kêu gọi của Chúa qua phúc âm tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm việc trong đời sống của tôi, đụng tới tấm lòng của tôi để tôi có thể hiểu được lẽ thật, thấy được tội lỗi, ăn năn tội lỗi chống nghịch bất tuân đối với Đức Chúa Trời và nhận biết ân sủng kỳ diệu của Chúa ban qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận được sự tha thứ hoàn toàn từ nơi Chúa bởi dòng huyết của chiên con đã được đổ ra tẩy sạch tội lỗi tôi. Và tôi bây giờ là người tin Chúa, là người đã nhận biết ân sủng Chúa, là người đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, là người đã được bảo toàn bởi tình yêu đời đời của Chúa. Thì có thể nào tôi yên lặng không có điều gì để nói về Chúa, về ân sủng Chúa, về tin lành Chúa hay sao? Thì có lẽ nào tôi lại hổ thẹn và lần lửa về việc rao truyền công việc vinh hiển của Chúa đã qua ân điển Ngài cứu rỗi tôi bởi chính con của Ngài? Lẽ nào không có sự ca tụng, không có hoài bão suy tôn danh của Chúa, đem vinh hiển về cho Chúa, làm đẹp lòng Chúa, làm Chúa vui lòng? Mà nếu đó là thực chất của đời sống của tôi, thì tôi có một vấn đề trầm trọng hơn, nghiêm trọng hơn là vấn đề làm chứng hay là không. Nếu không có một đáp ứng nào trong tấm lòng của tôi đối với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì lý do của sự yên lặng của tôi đó là tôi không có điều gì để nói, tôi không có điều gì để làm chứng. Vì tôi đã không thấy gì của ân điển, tôi không nhận gì từ ân điển, tôi không tin gì về ân điển. Nghĩa là nếu đây là sự thật của đời sống tôi, thì tôi không phải là tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không đâu, tất cả những tín đồ thật, những người tin Chúa thật, những người thật từng trải ân điển của Chúa, thì có một hoài vọng, một sự đốc thúc, một sự nóng cháy để rao truyền tin lành, để ca ngợi sự vinh hiển của ân điển Chúa, để trở thành công cụ trong chương trình thẩm định của Chúa cứu người. Nếu có vấn đề là vấn đề chọn lựa đúng cơ hội để nói, nhưng không có một người tín đồ thật nào thực sự kinh nghiệm ân điển mà có thể nói rằng yên lặng là vàng, không gấp rút chi để trình bày, không tội tình gì mà phải nói, bởi vì công việc ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời không thể để tình trạng đó xảy ra trong đời sống của một người đã thuộc về Chúa. Đó là căn bản đầu tiên, lý do cho sự rao giảng tin lành chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra từ tấm lòng và cuộc đời đã thực sự kinh nghiệm ân sủng Chúa. Nhưng điểm thứ hai cũng là điểm cần nhớ, đó là Đức Chúa Trời đã định trước sự cứu rỗi, điều đó là lẽ thật, Kinh Thánh dạy dỗ cách rõ ràng. Nhưng một điều phải xác định rằng Chúa đã thẩm định sự cứu rỗi thì Chúa cũng đã thẩm định phương tiện đem đến sự cứu rỗi đó. Nghĩa là Chúa cũng đã thẩm định con đường, phương cách để dẫn một người tội lỗi đến kinh nghiệm sự kêu gọi của Chúa mà Chúa đã chọn trước và đã định trước. Và phương tiện đó là sự rao giảng tin lành từ những người mà Chúa đã cứu. Đại mạng lệnh rao giảng tin lành, môn đệ hóa con người cho Chúa chính là phương tiện mà Chúa thẩm định để thi hành sự chọn lựa đời đời và sự định trước đời đời của Chúa. Cho nên như một người đã được chọn, đã được thẩm định trước, hầu cho đến một thời điểm thuận tiện trong đời sống của mình, được Chúa dẫn tới chỗ kinh nghiệm sự cứu rỗi, thì tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã được thẩm định trong chương trình định trước của Đức Chúa Trời, được giảng dạy cho người đó. Cho nên một người tin Chúa không thể nói rằng vì Chúa đã chọn trước và đã định trước, cho nên tôi không có trách nhiệm gì và tôi cũng không có phần gì trong đó. Trái lại, người đó hiểu rằng Đức Chúa Trời đã thẩm định sự cứu rỗi và Chúa thẩm định rằng những người thuộc về Chúa là phương tiện, là công cụ mà Chúa sử dụng để đem đến sự thực nghiệm ân sủng cứu rỗi của Chúa cho những người Ngài đã chọn, đã định trước. Cho nên chúng ta đối diện một câu hỏi trực tiếp và rõ ràng, đó là có ai là tín đồ thật của Chúa, tin Chúa thật lòng mà có thể từ khước chức vụ mà Chúa ban cho và kêu gọi hay không? Ai là người tin Chúa thật mà có thể nói với Chúa rằng tôi không tham dự và không có phần gì trong sự sai phái của Chúa? Trong định ý đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã thẩm định phương pháp và phương tiện để thi hành mục đích mà Chúa đã thẩm định trong lòng mình. Vì thế, hiểu sai hay là hiểu nông cạn vấn đề giảng tin lành là trách nhiệm cá nhân Chúa giao phó cho những người được cứu, làm cho chúng ta sống cuộc đời ở ngoài sự ca ngợi danh vinh hiển của Chúa và trật mất phần được Chúa sử dụng để làm công cụ thi hành sự kêu gọi thánh của Ngài, và sống nghèo nàn ở ngoài sự ban cho dư dật của ân sủng Chúa. Đó là chưa đặt câu hỏi là nếu một người sống như vậy thì có thực sự tin Chúa hay không. Vì ngoài vấn đề vinh dự của sự rao giảng tin lành để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời và làm công cụ mà Chúa thẩm định để đem sự cứu rỗi đến với những người mà Chúa đã chọn, thì còn vấn đề vâng phục. Còn vấn đề vâng phục, đại mạng lệnh của Chúa được gọi là mạng lệnh bởi vì nó không phải là một lời đề nghị mà Chúa nêu lên với những người Chúa muốn kêu gọi xung phong. Trái lại, đây là một sắc lệnh, một mệnh lệnh được tuyên rao với thẩm quyền đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua muôn vua và Chúa muôn Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18-19. Đây là lời Chúa Cứu Thế Giê-xu phán cùng các môn đồ và tất cả những người trong hội thánh thuộc về Chúa. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ở đây tôi muốn nhắc lại rằng chúng ta đang học hỏi về lẽ đạo trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 câu 5 nói về sự chọn lựa của Chúa và sự định trước của Ngài. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài. Và chúng ta đã thiết lập rằng sự chọn lựa và định trước của Chúa để cứu rỗi một người không cất đi hay là làm giảm thiểu trách nhiệm của những người đã tin Chúa và bây giờ được giao phó chức vụ giảng tin lành. Nhưng trái lại, sự chọn lựa và định trước của Chúa là động cơ mạnh mẽ để tất cả những người thuộc về Chúa thi hành công việc trình bày phúc âm một cách đầy sức mạnh, tự tin và chắc quyết, bởi vì biết rằng mình đang thi hành một công việc chắc chắn không bao giờ thất bại. Đó là sự rao giảng tin lành đem đến vinh hiển cho Đức Chúa Trời, dầu người nghe tin hay là không tin. Nếu người nghe không tin cho đến cuối cùng, thì sự giảng tin lành của những người thuộc về Chúa cho người đó chứng minh sự công bình của Đức Chúa Trời khi Chúa phán xét người không tin, bởi vì Chúa đã ban cho cơ hội để nghe lẽ thật của Chúa, để thấy được ánh sáng của tin lành Chúa, để nghe đến danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và nếu người đó vẫn khăng khăng khước từ, thì sự định tội cuối cùng và phán xét cuối cùng là sự thi hành rất công chính, đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đó là mặc khải bản chất của Chúa và mỹ đức của Chúa một cách chính xác. Và dĩ nhiên, nếu người nghe sau tiến trình Đức Chúa Trời dùng lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem đến sự ăn năn tội lỗi và sự xưng nhận đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì rõ ràng sự rao giảng tin lành đem đến sự vinh hiển cho chính Chúa, bởi vì đã thi hành sự chọn lựa đời đời của Chúa theo y như định ý mà Ngài đã thiết lập và làm hiệu nghiệm sự kêu gọi thánh mà Chúa đã đặt để trong đời sống của người Chúa chọn và Chúa định sẵn. Như vậy, chúng ta đã thiết lập sự liên hệ giữa sự định trước của Đức Chúa Trời với sự rao giảng tin lành và trách nhiệm của những người thuộc về Chúa, của hội thánh Chúa, của con dân Chúa. Nhưng còn một câu hỏi nữa, đó là nếu Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn trước và định trước, và Chúa là Đấng đã chọn trước và đã định trước, thì trách nhiệm của người chưa tin nằm ở đâu và lý do nào người đó phải chịu sự phán xét nếu không tin, vì tin hay không là tùy thuộc nơi Chúa và sự thẩm định của Ngài, phải không? Câu trả lời đó là về sự cứu rỗi, thì Kinh Thánh đã đặt để một căn bản trách nhiệm rất rõ ràng cho con người, đó là mỗi người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về quyết định đức tin của chính mình. Kinh Thánh đòi hỏi một người phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa quyết định đáp ứng của mình đối với phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời là quan án đo lường trách nhiệm của một người tùy theo quyết định và chọn lựa của người đó trong đời sống của mình. Cho nên tất cả những người được nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chịu trách nhiệm về quyết định đáp ứng của mình đối với tin lành mình đã được nghe. Nếu ai nghe mà không đáp ứng mà không tin, thì phạm tội cùng Đức Chúa Trời vì đã khước từ lẽ thật của Chúa, sự ban cho ân điển Chúa và trên hết đã khước từ chính con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng đoạn 3 câu 16 trở đi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ ràng sự liên đới trực tiếp giữa trách nhiệm của một người không tin và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Như vậy, lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, con người chịu trách nhiệm trong quyết định đáp ứng của mình với lẽ thật mình đã được ban cho. Và Kinh Thánh dạy rằng có hai tầm mức căn bản của lẽ thật được ban cho con người. Thứ nhất là lẽ thật về Đức Chúa Trời được ban cho tất cả mọi người trên thế giới qua thiên nhiên, và tất cả mọi người trên thế giới chịu trách nhiệm về sự khước từ lẽ thật mà mình được ban cho rành rành trước mặt. Sứ đồ Phaolô khẳng định trong Roma đoạn 1 câu 18 trở đi. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó ra cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Tất cả mọi người trên thế gian đã được ban cho sự mặc khải tổng quát về Đức Chúa Trời trong thiên nhiên để không ai có thể tự chữa mình được. Nghĩa là tất cả mọi người không tin thì ở dưới sự đoán phạt, bởi vì đã được ban cho đầy đủ để tin, để đáp ứng, để nhận biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết tiếp câu 21, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Nghĩa là tất cả mọi người đều được ban cho đầy đủ lẽ thật để xoay hướng tấm lòng về Chúa và thờ phượng Ngài, biết ơn Chúa. Nhưng con người đã bày tỏ lòng khước từ chống nghịch của mình với Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời bằng những đối tượng khác mà mình tự chọn ra hay là làm lấy để làm thành đối tượng thờ phượng cho mình. Và mức độ lẽ thật thứ hai là lẽ thật được tuyên rao trong sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và mỗi người ai nghe về sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chịu trách nhiệm về quyết định phản ứng của chính mình đối với lẽ thật này. Như chúng ta vừa đọc trong sách Giăng, vả Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta có thể nói một cách tóm lược khẳng định, con người mang trách nhiệm về sự không tin của chính mình, vì tất cả mọi người đã được ban cho đầy đủ lẽ thật trong tùy hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mỗi người đều được ban cho đầy đủ để đáp ứng với Đức Chúa Trời, hoặc qua thiên nhiên, hoặc thêm nữa qua lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà mình đã được nghe. Còn sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, của ân điển chọn lựa thẩm định từ nơi chính Chúa. Cho nên nói tóm tắt, sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời không cất đi trách nhiệm của những người phải tin nhận Chúa, phải đáp ứng với tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mới nhận được sự cứu rỗi đã dành cho mình. Và sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời cũng không cất đi trách nhiệm của những người chống nghịch không tin, thờ ơ không cần biết lẽ thật, bởi vì mỗi người chịu trách nhiệm cho sự từ khước của chính mình. Thứ hai, sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời cũng không cất đi trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho những người đã tin, những người thuộc về Hội Thánh Chúa, về trách nhiệm giảng tin lành. Bởi vì sự thẩm định cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng bao gồm sự thẩm định về phương pháp và phương tiện để thực nghiệm sự thẩm định đó, đó là sự rao giảng tin lành do những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi cho chính mình. Cho nên Kinh Thánh đòi hỏi trách nhiệm rất rõ ràng cho những người đã nghe tin lành, đã đáp ứng với tin lành, đã tin nhận tin lành thì cũng có trách nhiệm để rao giảng tin lành. Đây là trách nhiệm rõ ràng và thực tại. Như chúng ta đã nói, đây không phải là lời đề nghị, nhưng đây là một mạng lệnh. Mà như chúng ta đã vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 28, là một mạng lệnh được ban phát dưới quyền tể trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi, hãy rao giảng tin lành, hãy đặt để mình làm công cụ cứu rỗi mà Chúa thẩm định từ lúc ban đầu trước khi sáng thế, để thi hành chương trình cứu rỗi kỳ diệu của ân điển Ngài. Chúng ta có thể còn mập mờ về lẽ đạo chọn lựa thẩm định cứu rỗi của Chúa, Chúng ta có lẽ cũng còn một vài thắc mắc về trách nhiệm của con người song song với sự chọn lựa thẩm định của Chúa, nhưng một điều không thể thắc mắc hay là nghi ngờ hay là cho rằng không rõ ràng, đó là trách nhiệm của những người đã thuộc về Chúa, đã được cứu rỗi bởi ân điển, đã kinh nghiệm quyền năng của tin lành Chúa Christ Jesus thì có trách nhiệm phải rao giảng tin lành.
Chúa con ơi, xin tri ân, cảm ơn Ngài. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bỏ không bê. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến thương con nên sinh ra trên dương trần, ban cho người nguồn vui phước thiên thai cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không mơ không mê. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập hình, cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn. Xin tri ân, xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yêu thương con không.